Thông quán với giả quán còn thiếu cái trung quán nữa. Trung đây là ở giữa. Ở giữa thì phải một bên là gì? Một bên là phàm phu, một bên là thánh hiền. Nghĩa là nó ở giữa hai cái. Thế nhưng mà cái chữ trung đây nó không có nghĩa là nó đứng giữa rồi tách hai cái kia ra làm hai rồi nó là cái thứ ba, thì không phải. Trung đây nghĩa là cái thánh, ông thánh ở ngay cái phàm, cái không ở ngay cái có, đấy. Cái tỉnh ở ngay cái chỗ mê thì gọi là trung. Cái trung đạo của chúng mình nó có cái nghĩa như thế, nghĩa là thánh ở ngay phàm. Muốn tìm thánh ở đâu thì ở ngay cái người phàm mà tìm ra. Muốn tìm cái người phàm ở đâu ấy, chính ông thánh ông đã từng là người phàm. Thế đấy, thì cái chữ chung là như thế. Thế bây giờ chúng ta chung quán là thế nào? Tích hay là không? Đấy. Có, cái có ở ngay cái không, tức là như Bát Nhã nói đấy, sắc tức thì không. Đấy là chung quán đấy. Ngay cái sắc ấy, có không, mà ngay cái không ấy, sắc tức thì không, mà không tức thì sắc. Đó là chung quán. Bây giờ làm sao mà cái người tu, đây tổ nói rằng nếu mà con tu ba cái pháp không quán, giả quán và trung quán thì coi như là phá hết thầy ác mà lập được tất cả công đức. Không với cái mấy lại cái giả thì các em nó giảng rồi, bây giờ mình nói đến cái trung quán. Thì cái trung quán, ví dụ như cô Tịnh Tuệ cô vừa nói đến cô phiền cái cô A kia. Đấy. Thế thì bây giờ đây là cái cô A ấy, mình thấy là một kẻ phàm phu, nhưng mà mình dùng pháp trung quán, mình quan sát thì mình thấy ở nơi phàm ấy cô cũng có tánh Phật. Thế thì cô ở ngay nơi cái thân phàm mà cô vẫn có cái tánh Phật. Thế khi mình quán được như vậy, mình thấy đấy là ông Phật, thì mình có giảm được cái lòng sân của mình không? Đó. Thế bây giờ mình thấy tất cả chúng sanh nó đang mê muội tối tăm kia, nhưng mà nó có tánh Phật đấy. Khi con biết cái cô A ấy mà cô ấy đang xấu, ví dụ như cô ấy ăn trộm, rồi cô ấy hay nói láo, thế cho nên là cô viên diệu mới ghét cô ấy. Đó. Thế thì mình thấy cái xấu này, cái nói láo này là bởi vì thật ra hòn đá ấy, nó không có ăn cắp. Hòn đá ấy, nó không có nói đi nói dối. Mà chỉ bởi vì cô ấy có cái tánh giác, cô ấy mới biết nói dối, cô ấy mới biết ăn cắp, phải không? Thế nhưng mà đem cái tánh giác để nói dối, để ăn cắp, để kiếp sau làm quỷ, làm ma, làm trâu, làm bò, thì có thương tâm không? Thế mà đã khởi được cái thương tâm thì tức là đã có cái cơ mình chuyển cái tâm của mình rồi đấy. À, thì mình thấy như thế mình tội nghiệp, cho nên không những là mình không ghét, không những là mình không bỏ, mà mình tới bên cạnh cái người mà người ta có cái tánh Phật đó. Người ta đã có tánh Phật thì có khả năng tỉnh giác, cho nên ta bây giờ cái cô ấy còn đang tham, tới cho tiền đó. Cái cô ấy còn đang nói láo, cũng tới cũng nghe đấy, để mua cái lòng tin của người ta. Thế rồi dần dần mới khuyên, rồi dần dần để người ta tỉnh ra, khuyên cho người ta sạch được cái tật nói láo, khuyên cho người ta bỏ được cái thói ăn cắp, khuyên cho người ta chuyển cái tâm ăn cắp thành cái tâm bố thí, khuyên cho người ta chuyển cái lời nói dối thành cái lời nói trí tuệ, cái lời nói từ bi đó, chuyển hẳn cái tương lai cho người ấy. Thì đấy là cái kết quả của cái trung quán. Cho nên các vị Bồ Tát có cái trung quán, thấy được ở tất cả chúng sanh thì phải là mê lập. Đấy. Nhưng Bồ Tát thấy được cái tánh Phật thì chỉ có tha thứ. Tha thứ và tìm cách để chuyển những cái mê lầm ấy trở về. Bởi vì cái niệm của con người nó bất tư nghì mà. Đó. Niệm của chúng mình nó bất tư nghì, thì cái niệm của cái cô A kia cũng bất tư nghì. mà cô không biết dùng cái bất tư nghị của cô ấy, thành ra uổng phí, tự hại mình mà còn làm khổ bao nhiêu người khác. Còn bây giờ nếu truyền được cho cô ấy thì tự cô ấy đỡ khổ, mà rồi từ nay một từ nay và mãi mãi bao nhiêu người, bao nhiêu hữu tình được nhờ cái sự chuyển biến của cô ấy. Thế cho nên đấy là sự nghiệp của Bồ Tát. Cho nên tổ dạy ba cái pháp quán này: không quán, giả quán và trung quán, để cho chúng ta có thể chuyển đổi tất cả các hoàn cảnh.
Biết không tất sanh
diệt, nhấn vào hai chữ sanh diệt và vô sanh. Thì con giảng cho sát vào cái câu đó. Mười cái gì? Mười cái thừa này là con đang giảng về một niệm của con đấy. Chứ đừng nói chuyện quyển sách nó xa xôi quá.
Thầy, con
còn vào làm con trâu nữa ấy. Kéo cày mà trả nợ thì cái bế tắc còn biết đến thế nào nữa ấy chứ. Đó. Thế cho nên nếu khởi niệm tham thì là bế tắc. Còn ví dụ như bây giờ con khởi niệm thiện, con làm ông trời vì gì mà bế tắc? Hôm nay vui mai lại khổ thì đầu nó cũng lại hoàn đấy. Thế cho nên hễ mà cứ vào lạc về cái niệm sanh diệt ấy, tức là vào cái căn bản sanh tử ấy, thì nhất định là cô lên trời cô cũng vẫn bế tắc. Đấy. Bởi vì nó là cái gốc của luân hồi, nó là cái biển trầm luân. Mà Đức Phật ấy, ngài bảo rằng cái trận mưa kia kìa, ngài biết được nó có bao nhiêu giọt, mà cái khổ của cõi luân hồi ấy, ngài không đếm nổi. Cho nên ngài đành gọi là cái biển khổ. Đấy. Thế mà cứ mỗi một niệm sanh lên thì đấy là một cái sanh. Đấy. Mà nó đã sanh nó phải diệt. Thế cho nên cứ mỗi một niệm ấy, đấy là một sanh. Cho nên cái niệm là cái gốc. Có phải mình học Lăng Nghiêm không? Đấy, Phật chỉ đi chỉ lại, nói lên nói xuống với ông An. Đấy. Cái căn bản sanh tử chính là cái niệm sanh diệt này. Cái niệm đang suy nghĩ, tính toán, đo lường của mình đấy. Cái mà chúng ta gọi là tâm tính của chúng mình. Cái bọn phàm phu nhận cái đó là tâm tánh. Thế cho nên cứ nói là tôi là chúng sanh. Cái gì gọi là chúng sanh? Đấy. Cứ bảo tôi là chúng sanh mà thì đã đáng. Bởi vì tôi cứ dùng cái niệm mới làm tâm tánh. Cho nên cứ từng niệm cứ sanh ra đủ thứ. Thế cho nên gọi là cái căn bản sanh tử là cái chỗ bế tắc. Thế còn cái vô sanh này ấy, trong Lăng Nghiêm mình gọi tên là cái gì? Ở đấy, như Đức Quán Thế Âm, ngài nghe cái tánh nghe, ngài sống với cái căn bản Bồ Đề, cho nên ngài có 32 tướng, 4 bất tư nghì, 14 thí vô ý, vô biên công đức. Đấy. Cho nên cái chỗ đó gọi là đường thông. Thì mình phải học về cái niệm này, mình mới thấy được đâu là thông, đâu là tắc. Chùa mình học có mỗi một cái đầu là tứ niệm xứ. Thì bây giờ mình lấy cái tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là đứng đầu ở trong 37 phẩm trợ đạo. Cho nên mình nói một cái đại diện cho cả 37. Thì bây giờ con giảng một cái thôi. Đó là đạo phẩm để điều thích. Thế là thế nào gọi là điều thích?
Thích hợp.
Ừ, đúng rồi. Thích là thích hợp, tức là vừa ý. Thế vậy thì thế nào cái tứ niệm xứ là đạo phẩm điều thích, điều hòa cho cái thân tâm của con nó bình an, nó khỏe mạnh. Thế thì bây giờ làm sao cái tứ niệm xứ lại điều hòa? Thì đây ngài nêu ra hai việc là định và tuệ, hai cái nó cân phân thì con người được bình an. Thế là thế nào thì con giảng cái theo tứ niệm xứ lại điều hòa định và tuệ ở nơi con. Không có định không có tuệ thì hết nói chuyện bình an. Đằng này có định mới có tuệ, mà nó lại điểm thứ nhất là cái tứ niệm xứ đem cái định cho con, rồi lại đem cái tuệ cho con, rồi lại điều hòa hai cái ấy, như con ngựa, cái xe mà có hai con ngựa nó kéo. Thế nếu một con mà nó cứ nhảy, nó nhanh quá, nó tốt quá, còn con kia chậm hơn, thì cái xe làm sao? Thế cho nên hai định với tuệ thì đều tốt cả, nhưng mà hai cái nó phải điều hòa, nó cân phân nhau. Như hai con ngựa đều tốt, nhưng mà phải đi đều nhau thì mới được. Một con hơn là hỏng. Thế thì đấy, bây giờ con chỉ ở nơi con phải có cái định với cái tuệ. Điểm thứ nhất, làm sao tứ niệm xứ đem định cho mình, làm sao tứ niệm xứ đem tuệ cho mình, làm sao tứ niệm xứ cân phân hai cái ấy cho mình. Nó có ba việc con giải. Con niệm cái thân của con thì cả bốn cái niệm đó, niệm thân, niệm tâm, niệm thọ, niệm pháp này, nó đều trước hết thế nào là nó đem cái định cho con. Nói một cái quán bất tịnh là cái thông thường của con, làm sao nó đem định và nó lại đồng thời nó đem tuệ. Con có tuệ, con thấy cái thân này là hư vọng, là cái đáng chán. Thế cho nên những tham, những sân nó có nổi nữa không? Thế cho nên nó định lại. Con không có chạy theo những cảnh ở bên ngoài nữa. Mình đã quán thì tự nhiên cái tâm mình không thiết những cái chuyện bên ngoài. Thì đó là mình có định. Còn nếu mà không ấy thì nó cứ chạy rông. Nó phải chạy chỗ này, nó phải chạy chỗ kia, nó phải xem cái này, nó phải xem cái kia. Còn nếu mà con đã có, con biết cái thân này hư vọng, thì con bình tĩnh, thản nhiên. Thế thì cái tâm, đó, cái tâm của con nó an định. Cho nên nhờ như thế con vừa có tuệ, con lại vừa có định. Cũng như ban nãy con nói cái hơi thở đó. Nếu con quán theo cái hơi thở, thì nó định. Mà nhờ cái định ấy, con sáng suốt cái tinh thần. Cho nên vừa có định lại vừa có tuệ. Thì đấy. Thế như thế là con nhờ cái tứ niệm xứ con mới có tuệ, con mới có định. Thế làm sao cái tứ niệm xứ lại định tuệ, cân phân hai cái cho con? Cho nên tu tứ niệm xứ nó vừa khai tuệ, nó vừa có định. Mà hai cái ấy, cái định ấy, thì nó khiến cho cái tuệ không có sinh ra tán loạn. Mà cái tuệ ấy, nó khiến cho cái định không có trầm chìm hôn trầm. Cho nên hai cái nó giữ với nhau, khiến cho chúng mình được thăng bằng. Còn như các con học bài đây này, thì tuy rằng thì nó cũng có tuệ, học bài thì nó khai tuệ, nó hiểu, nó khai tuệ, nhưng mà nó hay sinh tán tâm. Các vị mà đã có tu, có nhận thấy cái chỗ ấy không? Học bài và đi học, đi nghe giảng, có phải cái tâm nó dễ tán loạn không? Chứ còn trong cái lúc mà mình tu về cái tứ niệm xứ, bởi vì nó khai là nó không khai cái tuệ phân biệt, mà nó khai cái tuệ vô lậu. Thế cho nên nó có định ở trong. Còn mình học đây á, nó chỉ khai cái tuệ phân biệt, lanh về cái phân biệt, chứ không phải lanh về cái vô lậu. Thế vì vậy cho nên mình học đây ấy, thì nó có tuệ, nhưng mà tuệ, cái tuệ của cái sự học ấy, nó dễ đưa mình đi phân tán. Thế còn cái tuệ của cái tu tứ niệm xứ ấy, nó là tuệ vô lậu. Cho nên trong cái tuệ đã có cái định rồi. Vì vậy nó an hòa cả hai.